Chúng ta đang ở trong một cái thế giới rất là căng thẳng. Không những ở bên ngoài kia căng thẳng, nhưng mà trong gia đình cũng có nhiều cái căng thẳng nữa. Nó giống như là một cái đàn guitar như vậy. Nó căng quá, nó đứt dây. Đừng nói chi ở xa, ngay cả trong cái thành phố chúng ta đang ở đây, mỗi ngày có nhiều gia đình bị đứt dây. Tôi đọc tin tức, và quý bạn anh chị em đọc tin tức thì biết điều này. Có nhiều gia đình đứt dây lắm. Theo thống kê người ta cho biết, 20% những cái vụ giết người nó xảy ra trong gia đình. Và hơn 13% của 20% đó là giết nhau giữa vợ chồng với nhau. Rất là khủng khiếp. Chúng ta ở trong một thế giới mà trước đây chúng ta nói rừng rú ở ngoài kia, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, hiện giờ rừng rú nó ở trong nhà của chúng ta, chứ không có phải chỉ ngoài kia mà thôi. Rất là khủng khiếp. Cho nên những cái căng thẳng ở trong gia đình của chúng ta, nó giống như những cái hột cát như vậy ở trong mái. Nó làm cho hôn nhân, làm cho giữa vợ chồng với nhau, cha mẹ con cái, nó từ từ, thay vì gia đình được vui thỏa với nhau, nó làm cho chậm lại, và cuối cùng không có còn ai muốn sống với ai nữa. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, đây là một đề tài rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta giảm những cái căng thẳng trong gia đình, trong hôn nhân của chúng ta? Hay là cách khác hơn, làm thế nào để chúng ta có một gia đình vui thỏa, một gia đình phước hạnh như Chúa muốn chúng ta có? Đây là một đề tài rất là rộng lớn. Cho nên tôi cảm ơn Chúa chia sẻ. Chúng ta có nhiều thời gian ở đây, một vài khía cạnh rất là quan trọng để chúng ta cùng học hỏi với nhau và chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Dựa trên lời của Chúa mà anh Thảo đọc cho chúng ta hồi nãy ở trong Châm Ngôn đoạn 15 đó, thì cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần có ở trong gia đình, trong hôn nhân của chúng ta, là chúng ta phải làm thế nào, chúng ta phải tạo ra những cái nụ cười cho nhau. Tạo những cái nụ cười cho nhau. Có bao giờ quý ông bà chị em nghĩ điều đó là quan trọng hay không? Lời của Chúa nói như thế này ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu số 13: lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng lòng buồn bã trí bèn bị nao sợ. Câu số 15 phần B: lòng vui mừng dự tiệc yến luôn luôn. Châm Ngôn đoạn 17 câu 20: lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Lời của Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ. Một đời sống vui mừng, một đời sống cái tấm lòng vui thỏa khoái lạc, nó đem lại phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Nó như những viên thuốc rất là hay, good medicine. Nhưng mà tấm lòng buồn bã nao sờn thì nó làm sao? Nó làm cho cuộc đời của chúng ta khô héo, như một cái cây nó không còn sức sống ở trong đó nữa. Tấm lòng ở trong Kinh Thánh thường nói đến cái gì? Là cội nguồn của sự sống. Mà cái tấm lòng đó nó nao sờn, cái tấm lòng nó buồn bã, nó làm cho cuộc đời của mình không còn thấy phước hạnh gì cả. Và có những người cảm thấy như là không muốn sống gì nữa hết. Ngay cả tuần vừa rồi tôi có nói chuyện, có một người nói tôi không muốn sống làm gì nữa. Mới có 30 mấy tuổi. Tại sao như vậy? Tại sao? Bởi vì trong đời sống người đó không có niềm vui gì cả. Và một trong những cách mà chúng ta có niềm vui với nhau là làm thế nào để chúng ta tạo cái nụ cười trong gia đình với nhau. Vợ chồng con cái mình tạo cái niềm vui, nụ cười cho nhau. Laugh, learn to laugh. Làm sao để chúng ta tạo nên cái những nụ cười cho nhau trong gia đình, giữa vợ chồng, giữa con cái với nhau. Là cuối cùng mà quý vị có thể cười ở trong gia đình của mình là lúc nào? Hay là lúc nào cũng mặt mày đi rất là nghiêm nghị, nhìn nhau giống như là những cái pho tượng như vậy? No, Chúa muốn chúng ta có cái niềm vui. Và niềm vui khi mình tạo ra, mình cố gắng, mình giúp đỡ cho nhau có những niềm vui với nhau. Cái nụ cười của chúng ta, quý vị, khi chúng ta cười á, Chúa tạo con người của chúng ta rất là đặc biệt. Cái laugh, cái nụ cười của chúng ta đó, nó đem lại sức sống cho đời sống của chúng ta. Những nhà khoa học gia, họ nghiên cứu những medical science, họ nghiên cứu, họ nói rằng cái nụ cười của chúng ta nó rất là đặc biệt. Mỗi lần mà chúng ta cười á, ngay cả bị ép cười hay là ráng cười đi nữa, nó cũng đem lại những cái bổ ích rất là đặc biệt cho những cái bộ phận ở trong thân thể của chúng ta. Mà thiếu những cái chemical hay là enzymes ở trong người của chúng ta, những cái điều đó nó, khi mà mỗi lần chúng ta cười mà ngay cả bị ép cười đi nữa, óc của chúng ta nó tiết ra những cái chất đó. Mà con người của chúng ta, thân thể của chúng ta mà thiếu những cái chất đó đó, enzymes hay là chemical reaction, những cái chất đó nó sẽ làm cho thân thể của chúng ta đi xuống, hao mòn vậy. Cho nên Chúa tạo cho chúng ta có cái nụ cười rất là cần thiết. Và đôi lúc chúng ta thấy, ồ, cái cần thiết là phải làm sao ta làm cho ra tiền cái đã. Không phải. Cần thiết là làm thế nào để mình tạo những cái nụ cười cho vợ, cho chồng, cho con của chúng ta với nhau. Trong gia đình của tôi, đây là điều mà chúng ta phải cố gắng, chứ không phải tự nhiên nó xảy ra. Đó là lý do mà tôi nói hãy tạo cái nụ cười cho nhau. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau, tìm những cái gì mà đem lại niềm vui cho nhau. Gần đây nhà tôi ăn uống, mỗi lần ăn uống xong tôi nhìn nhà tôi, nó nói ồ em có vẻ em ăn no quá hay sao mà thấy bụng bự quá. Chưa ăn đã thấy bụng bự rồi. Tôi dành thời gian tôi vật lộn, tôi chạy dí con của tôi, tạo cái niềm vui cho nhau. Đó là điều rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Đừng có quá nghiêm nghị, lúc nào cũng really serious. No. Hãy vui vẻ, sống nhẹ nhàng với nhau, vui thỏa với nhau, relax, enjoy one another. Tôi biết người Á Châu của chúng ta, cha mẹ thường thường sao? Phải nghiêm nghị, phải không? Giỡn với con nhiều quá, nó coi thường mình, phải không? Không. Khi mình chơi với nó, cái luật của tôi là cha, dĩ nhiên là mình có cái kỷ luật trong gia đình, nhưng mà mình cũng phải là người bạn của con của mình. Mà làm sao để mình trở thành một người bạn thân thiết với con của mình? Chơi giỡn với nhau, vui với nhau. Chứ không phải là khi nào cũng nói con làm cái này, con làm cái kia, vậy thôi. Chỉ có vậy thôi, không có. Hãy vui vẻ với nhau. Sống nhẹ nhàng, tạo cái niềm vui cho nhau, nụ cười cho nhau. Cách đây mấy ngày, có một người khác phái gửi cho tôi một cái email. Người này tôi rất là yêu quý, rất là thích. Thưa quý bà chị em, tôi ngủ chung với người này nữa. Đó là vợ của tôi. Gửi cho tôi cái câu chuyện vui như thế này mà tôi muốn kể lại cho quý vị. Quý vị tưởng tôi cộng với người nào khác hả? Có hai người nữ mà tôi ngủ với nhau, đó là mẹ tôi và vợ tôi. Yeah. All right. Cái câu chuyện như thế này là chúng ta biết ngày xưa đó, có nhiều người họ tin dị đoan đó. Họ nói nếu mà mình nuôi con mà muốn nuôi cho được á, thì phải đặt tên của con mình cái tên thiệt là xấu thì mới nuôi được. Còn nếu mà tên nó đẹp đẹp á, bà về bắt hay là ma quỷ bắt gì đó. Cho nên có một gia đình này có 4 người con và đặt tên của con mình như thế này: Cúc, Mông, Thiến, Đớp. Một ngày nọ người chồng đi xa, đi vắng, và có người bạn của người chồng đến thăm viếng. Người bố đi vắng, có một người bạn của người bố đến thăm viếng, thì người vợ này thay mặt chồng ra đón tiếp cái người bạn của người chồng một cách rất là ân cần. Thì cái người bạn này thấy rất là vui. Cho tới bữa ăn, người vợ mới bảo thằng Út dọn cơm cho bác Đớp. Ông này, ông thấy cũng phát lòng, nhưng mà thôi, ăn vài miếng cho qua loa. Rồi vừa ăn chưa kịp xong thì người vợ mới nói đứa con thứ hai: múc nước cho bác rửa mông. Ồ, ông này ông tái mặt hết trơn. Người vợ mới không hiểu tại sao cả. Ông này ông chịu hết nổi, ông mới đứng dậy, ông bỏ ông đi về. Thì người vợ không biết chuyện gì, với nói với người đứa con kế tiếp, nói dắt xe cho bác Út, dắt xe cho bác Cúc. Ồ, ông này ông chịu hết nổi rồi. Ông đi ào ào ra, ông vừa đi vừa đi, ông nói thầm gì trong miệng. Cái bà vợ bà chững hững, bà tưởng là ông này, ông khách này ông cần người đưa ra khỏi cái cổng làng. Cho nên bà nói với đứa con thứ ba là: đưa bác ra cổng Thiến. Oh my goodness. Yeah, có những cái nụ cười như đó. Không biết quý vị có học được bài học gì ở đó trong câu chuyện này không, nhưng mà tôi học được cái câu chuyện là đôi lúc người khác nói mà mình lại nghĩ sai. Dầu rằng nó là một câu chuyện vui thôi. Cho nên hãy tạo cái nụ cười cho nhau trong gia đình, vợ chồng với nhau. Mỗi ngày nói chuyện với nhau, tạo được kiều với nhau, tấm lòng vui thỏa, nhẹ nhàng là một liều thuốc hay. Tấm lòng buồn bã nao sờn làm cho xương cốt cũng bị khô héo nữa. Cái điểm thứ hai, chỉ hai điểm thôi. Hôm nay chúng ta có nhiều thời gian để cho Hội Thánh Mỹ họ sử dụng cái thánh đường này nữa. Cái điểm thứ hai là chúng ta phải sống thỏa lòng với những gì mình có. Sống thỏa lòng với những gì mình có, nhất là về vấn đề vật chất. Châm ngôn đoạn 15 câu 16-17: thà có ít mà kính sợ Đức Giê-hô-va còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Câu 17: thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn là bò mập béo với sự ghen ghét cặp theo. Lời Chúa nói rất là ganh ghét cặp theo, rất là rõ ràng. Thà ăn rau với nước mắm còn hơn là ăn filet mignon. Right? Rất là rõ ràng ở đây. Quý ông bà anh chị em muốn ở trong một cái nhà nào? Cha mẹ không có đầy đủ gì hết, ở một cái nhà rất là đơn sơ, chén dĩa đũa không có cái nào nó giống cái nào hết, ăn uống thì cũng không thấy đầy đủ gì cả. Nhưng mà mỗi lần ăn uống với nhau, cả gia đình hợp lại với nhau, nắm tay nhau, cảm ơn Chúa, vui bên nhau, cười bên nhau, ăn uống với nhau. Hay là quý vị muốn ở trong một căn nhà nó giống như là cái biệt thự như vậy, vợ chồng lúc nào cũng bận rộn lo đủ thứ chuyện hết, nhà cửa thì không thiếu cái gì cả, xe cộ thì toàn là thứ xịn không, con cái thì game nào cũng có, Xbox hay là video game, TV thì cái TV nào không những một cái nhưng mà mấy cái phòng nào cũng có TV thiệt là bự. Những cái muỗng đĩa đồ ở trong nhà toàn là đồ China, đồ của gọi là đồ kiểu không. Nhưng mà trong gia đình không bao giờ có nụ cười gì cả. Không ai thông cảm cho ai cả. Không ai muốn ngồi với nhau để ngồi ăn chung với nhau. Dầu rằng cái phòng ăn rất là lớn, cái bàn ăn rất là dài. Quý vị muốn ở trong căn nhà nào? Chắc là ai trong chúng ta cũng muốn ở trong căn nhà đầu tiên cả. Dầu rằng không có đầy đủ gì cả, nhưng mà sống với nhau, vui vẻ với nhau, có tình yêu thương ở trong đó, có nụ cười với nhau. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta muốn có một gia đình vui thỏa, phước hạnh, chúng ta phải thỏa lòng với những gì mình có. Thỏa lòng với những gì mình có. Có nhiều người không có thỏa lòng với những gì mình có, cho nên cố gắng làm sao cho được nhiều tiền. Để gì? Để mua được cái này, mua được cái kia, muốn cái nọ, cho nó bằng người làng xóm. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái tinh thần mà nó giết cái hôn nhân của mình, giết gia đình của mình, từ từ mà mình không biết. Nhất là ở nước Mỹ này, tôi thấy có nhiều gia đình cha mẹ tìm cách lo cho con cái có đầy đủ, bởi vì trước đây lúc xưa mình không có đầy đủ, cho nên bây giờ mình muốn con cái đầy đủ, cho nên mình phải làm cho nhiều tiền để nó muốn cái gì có cái nấy. Nhưng mà cuối cùng tình thương cha mẹ con cái nó không còn nữa, bởi vì họ quá bận rộn ở bên ngoài. Và không những vậy thôi, vợ chồng với nhau cũng thấy giống như là nước lã như vậy, lạc nhách. Cầu xin Chúa cho chúng ta để chúng ta thấy thà một muỗng rau mà yêu thương nhau còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp thêm. Đừng bao giờ nhảy vào cái vòng tròn của vật chất, thưa quý ông bà anh chị. Bởi vì sao? Nó cứ dẫn mình đi vòng tròn chẳng tới đâu cả. Cứ muốn ước gì nếu tôi có được cái nhà tốt hơn, đẹp hơn, ước gì tôi có chiếc xe xịn hơn, ước gì tôi có cái này cái nọ tốt hơn, thì tôi sẽ có được một đời sống gia đình vui thỏa phước hạnh. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần nhớ điều này. Nếu chúng ta không thỏa lòng, không vui thỏa với những gì chúng ta đang có, thì chúng ta sẽ không bao giờ thỏa lòng với những gì chúng ta sẽ có. Trước đây chúng tôi ở nhà share với nhau, khi cưới, hai vợ chồng cưới nhau share phòng ở, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi sau này mướn nhà ở, apartment ở. Bây giờ Chúa lại cho phép có được nhà để ở, nhưng mà mấy cái đó không có phải là cái nó đem phước hạnh cho gia đình. Bởi vì chúng tôi không có dựa vào đó để tìm cái niềm vui, phước hạnh. Mấy cái đó không phải là cái thật. Hãy thỏa lòng với những gì có, mình đang có. Philip đoạn 4 câu số 11, Thánh Phaolô nói như thế này: không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Timôthê nhất đoạn 6 câu 8, hồi nãy chúng ta có đọc qua đó. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng rồi. Hebrơ đoạn 13 câu 5, chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có là đủ rồi. Và chính Chúa Giêsu nói như thế này ở trong Luca đoạn 12 câu 15, hãy giữ cẩn thận, chớ tham lam hay là chớ hà tiện, vì sự sống của con người không phải có tại của cải dư dật đâu. Hãy thỏa lòng với những gì mình có. Ở đây tôi không có nói đến những người mà phải làm hai công việc, làm nhiều thời gian để đáp ứng những cái nhu cầu cần thiết trong đời sống. Đúng, họ cần phải làm điều đó. Có những người làm một việc không có đủ để đáp ứng những cái nhu cầu căn bản trong đời sống. Tôi không có nói đến những người mà làm nhiều giờ, làm nhiều việc. Điều tôi muốn nói ở đây mà điều Chúa muốn chúng ta, đó là chúng ta sống đừng có đòi hỏi. Đòi hỏi cho có nhiều bằng cách mình phải cố gắng mình làm. Lúc tôi ở trung học, tôi có quen một cô Việt Nam này. Cổ làm, cổ vừa học vậy đó mà cổ vừa làm gần như full time như vậy. Mà cổ nói cổ không có đủ tiền để mua đồ. Tại sao như vậy? Tại sao? Mỗi lần mình mặc được bao nhiêu bộ đồ? Mà tại sao vừa đi học full time mà làm gần như full time mà không đủ tiền để mua đồ mặc? Hả? Đúng thế đấy. Hãy thỏa lòng với những gì mình có. Đừng có đua đòi. Thấy người này có, mình đua đòi cho có giống như họ. Thay vì đua đòi, thay vì làm việc thiệt là nhiều để được những cái điều mình đua đòi, hãy dành thời gian chơi với con, dành thời gian chơi với vợ, chồng. Có nhiều người họ tìm cách, họ làm thế này thế nọ để giống người kia. Người đó có cái đó tôi cũng phải có như vậy, hoặc là có hơn. Tại sao? Tại sao phải như vậy? Tại sao tôi phải mua những gì tôi không cần? Phải không? Tại sao tôi mua những gì tôi không cần? Tôi thấy anh đó có chiếc xe ngon hơn, bà đó có chiếc xe ngon hơn tôi. Tôi muốn được chiếc xe đó. Nhưng mà thật sự tôi có cần chiếc xe đó không? No, tôi chỉ cần một chiếc xe để chạy mà thôi, chứ không cần chiếc xe đời 2012, 13, 14 gì đó. No. Tại sao tôi phải mua những gì tôi không cần với số tiền tôi không có để làm le với những người tôi không care? Why? Yeah, why? Tại sao như vậy? Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thỏa lòng với những gì mình có. Và quý ông bà chị em, chúng ta có nhiều thời gian ở đây. Quý ông bà chị em về đọc lại Châm Ngôn đoạn 15. Có nhiều điều dạy dỗ rất là quý báu về làm thế nào để có một đời sống vui thỏa, gia đình vui thỏa. Điều tôi muốn cảm ơn Chúa nhắc nhở chính đời sống của tôi và quý ông bà chị em, đó là hãy tạo cái niềm vui, nụ cười cho nhau. Đừng có cằn nhằn nhau, đừng có phê phán nhau. Hãy chấp nhận nhau, hãy sống khoan dung, sống vui thỏa với nhau. Amen. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.